giờ cái cuộc sống hiện tại của mình gặp những cái đối tượng mà cái hồ sơ nó thuộc về hồ sơ số mười mấy nó bị trôi rửa dưới á, thì những cái hấp lực, cái sự thu hút của người đó nó sẽ nhẹ nhàng, nó không có gì quan trọng đáng kể. Nhưng mà nếu gặp những cái đối tượng mà cái hồ sơ nằm bên trên mà tôi thường gọi đó là hồ sơ số một á, nếu mà mình xui xẻo mình gặp cái hồ sơ số một rồi đó là khó thoát. Bởi vì sao? Cái hấp lực nó rất là mạnh mẽ, cái sự thu hút nó rất là mạnh mẽ, mà khó có một cái sự tu tập đạo lực nào có thể cưỡng được điều này. Cho nên tôi thường thường tôi nói là tôi hay không có bằng hơn. Giả sử như cái đối tượng đó, những cái đối tượng mà gọi là đối tượng mình gặp tao gọi là bị chiếu bí liền đó, những cái đối tượng nó bị chiếu bí đó, may mắn là những cái đối tượng nó không có sanh đồng thời, hoặc là những cái đối tượng đó có thể người ta sanh lên cõi trời, hoặc là có thể người ta sanh vào một cảnh giới nào đó mà không có cảnh giới người với mình, hoặc là cái người đó người ta sanh ra cảnh giới người nhưng mà không cùng thời gian, người đó sanh ra trước mình khoảng chừng 30-40 năm, cái mình thấy một cái bà già nào đó, cái mình thấy bà già phúc hậu, thấy thương bà già quá, tự nhiên muốn làm con như bà già này á. Nhưng mà những cái bà già này mà sanh cùng thời với mình với cái tình thương như vậy là mệt lắm, nhưng mà may mắn bị bà trốn lại tự tác quá đi, cho nên tự nhiên mình thương bà già này muốn làm con nuôi cái bà mà phụng sự gần gũi chăm sóc bà. Nhưng mà hôm cháu bị bà hơi lớn mình 30-40 tuổi là đỡ. Hay là có thể cái người đó là sanh xa mình 30-40 năm, chứ mình thấy cái cô bé này nhỏ nít là sao dễ thương quá, mình muốn dành nó làm con nuôi, cái gì đó. Nhưng mà nếu mà nó sanh ra đồng thời với mình thì mệt. Cho nên tôi nói là cái đó hay không bằng hơn, hơn là may mắn những cái đối tượng đó không có sanh đồng thời với mình. Còn sanh đồng thời với mình thì những cái đối tượng này tuy có thu hút nhưng mà chưa phải là hồ sơ số 1. Gặp hồ sơ số 1 là sợ, khó khăn. Cho nên may mắn nha, làm sao đừng có gặp cái hồ sơ số 1 nha. Cái con số thật định nha, con gặp hồ sơ số 1 con xé đi. Cho nên không có đem về làm kiếm cho nó xé. Thành ra có nói là do cái may mắn mà cái duyên nghiệp của mình không gặp lại ở trong cuộc đời thì đỡ đó. Chứ mình gặp lại thì đối đầu nó tất cả đó. Cho nên
chúng ta có những trường hợp này là trường hợp của ông Tam Ba nói đúng là do đó là cái giáo lý của sĩ tâm sư xưa đã tăng những trường hợp đó, do đó khi 3 tháng đổi một lần, 3 tháng đổi một lần, cho nên những cái giọt rễ tồn tại là nó làm sao và nó đã làm sao thì nó đỡ cái giọt nhất vấn đề đó là người bệnh hay người chỉ bệnh đó. Còn họ mà để cho nó dễ rồi thì họ ta ba là chỉ bệnh, nhưng mà đối với sĩ là chưa là nó như là nhiều hơn, chỉ đổi 3 tháng đổi đi một lần, 3 tháng đổi đi chỗ khác, thành ra nó sẽ đỡ cái sự nó đang có. Bây giờ thì nó hơi trở ngại, nhưng mà có người này tức là làm sao cho chúng ta có thể mình nhờ cái sự bảo bọc của thánh thân, là nhờ cái sự bảo bọc của thánh thân, tức là làm sao cho mình có tâm tâm thanh tịnh và nhờ sự hậu trì của thánh tịnh. Tức là những trường hợp này, những trường hợp mà thường thường có, cho nên tại cuộc đời có nhiễm này, cho nên tại vì là hội sơ hội bại tăng ni tịnh tăng tài. Tức là khi nào là sống rời xa sự bảo bọc thánh tịnh thì bị đỡ dễ bị thế được, dễ bị trở ngại. Còn như là tăng tài tăng tài tức là đó cho nên mình có những bản bệnh tu, có những bản bệnh bản thẳng rồi mình sau mình cứ nhờ cho có người nào và nhờ họ nhắc nhở họ thì sẽ không có đạo phát sinh những vấn đề khó xử. Cho nên sau mình nói lên bản thân thì sẽ đạo phật, mà sau mình nói lên bản thân thì sẽ đạo phật khó. Nhờ sự bảo hộ của bản thân. Cho nên mình sống từ lần đầu lan qua đi hay là làm gì đấy, làm gì mà làm sẽ làm được đâu. Nên là mình có thể chờ lại và mình đối thì khó là được, nhưng mà vì nó cắt thứ hai dễ bị tế hành đó, rồi nó dễ bị ngã. Cho nên phải mình vừa bản thân, đó là một cái pháp để mình tu cho nó đời. Rồi. Vậy là cái đại sư, ví dụ như người tu cần được dân lợi ý tình thì tốt, nhưng có khi nào tham dân mà không tham lợi không? Và tham lợi mà không tham tình không? Và tham tình và không tham danh không vô tật. Mà đó là ba cái quan trọng ở trong ngũ dục. Tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn uống và ngũ nghỉ. Nhưng mà ăn uống ngũ nghỉ thì nó không thể làm cho mình thành đạo giống nghiệp đâu. Thì ngũ nghiệp tu mà mình ăn uống ngũ nghỉ thì nó tham nhiều đó thì nó cũng không làm cho mình bị bất mát, bị tổn thất nhiều. Nhưng mà tham danh, tham lợi, tham tình thì nó phát thảo nhiều hơn. tháng 3 là tháng 5, tháng 7, tháng trần sẽ là tác hại nhiều hơn cái nhiều nhất. Tháng trần, đó là kinh nghiệm tháng 3 không? Hai cái đó cũng là kinh nghiệm, mà cái đó cũng là đúng lời Phật dạy đó. Phật dạy nếu là cái sự tham ái về tình ái là đó là một cái có nghĩa là một cái việc nặng nề nhất mà nó đưa ra những cái tác hại sâu xa nhất, quan trọng nhất. Nếu mà có nghiệp nào mà có một cái tác hại tương đương như vậy nữa đó thì đời tử của Đức Phật không có đường giải thoát, không thể giải thoát được. May mắn chỉ có một cái nghiệp nó duy nhất với cái sự tác hại quan trọng nhất của nó. Tham danh, tham lợi, tham tình, tham danh. Vậy đó là danh lợi tình đó, tham uống ngủ nghỉ, đó là ngũ dục đó. Ngũ dục có thể được diễn ra bằng cái đó, gọi là ngũ dục là tài sắc danh thực thù đó. Đó là danh lợi tình, danh uống ngủ nghỉ đó. Rồi có thể là ngũ dục được diễn ra là sắc thân hương vị xúc, nó cũng là ngũ dục. Thì không nên tham danh, nhưng mà nếu là người tu tham danh đó thì nó cũng chưa có tác hại gì nhiều. Ví dụ như tôi phái làm cái chức thượng tọa, hay tôi phái tôi làm một cái chức trụ trì của một cái tỉnh xá, một cái chùa lớn, đó là danh mà. Hoặc là tôi có một cái danh phận nào đó ở trong cái cơ quan làm việc, như là cái cơ cấu của giáo hội chẳng hạn, ví dụ vậy, thì cái đó cũng là danh, cái đó cũng là danh. Nhưng mà cái đó nó chưa tác hại gì nhiều. Mình tham danh là mình dồn cái năng lực của mình để mình theo đuổi làm sao mình thành tựu được những cái danh đó, thì cái đó cũng chưa có hại gì lắm. Dĩ nhiên thì nó ngược cái đạo rồi đó. Tại vì sao? Tại vì mình tham đắm cái đó thì nó bị vướng mắc, bị buộc ràng, và nó trở ngại cái con đường giải thoát của mình. Thì dĩ nhiên là trở ngại, nhưng mà nó chưa phải là một cái trở ngại quá lớn như là tham tiền. Tham lợi thì sao? Tham lợi thì nó biểu hiện cách rõ nét và khô. Ví dụ như là tôi đi cúng vào cái phong bì nào mà nó mỏng mỏng đó, tôi thấy nó không vui, phong bì nào dày dày tôi nó chịu, cái đó là tham lợi. Thì mấy cái tham danh tham lợi đó, nó không sao tham tình thì không ăn thua gì đâu. Cái kia nó tác hại nhiều, nguy hiểm lắm, và có thể làm mất con đường tu của mình. Cái tham danh tham lợi thì chưa mất, con đường tu của mình nó chậm lại, nó bị hơi là lạc cho nó không mất đi. Còn tham tình nó thì mất đi, mất con đường tu. Mình cũng có những người mà tham cái này nặng hơn cái kia, có những trường hợp tham này nặng hơn cái kia. Nhưng mà có điều tôi suy nghĩ như thế này: nếu mà người nào mà tham danh hay người nào mà tham lợi, và nói rằng người tham danh tham lợi này họ không có tham tình, thì điều đó tôi chưa có dám khẳng định. Bởi vì tôi nghĩ là danh và lợi đó là những cái địch thủ mà gọi là nó đơn ba gọi là nhẹ ký, tình nó là một cái địch thủ gọi là nặng ký, phải không? Mà nếu là danh với lợi mà những cái địch thủ nhẹ ký này mà mình chưa khắc phục, chưa vượt qua được á, thì gặp cái địch thủ nặng ký kia mình thua còn một đậm nét nữa, thua xa nữa. Cho nên có những người mà người ta coi thường danh, coi thường lợi, nhưng mà họ cuối cùng họ bị lụy vì tình. Chứ còn những người mà gặp danh mà lụy rồi, gặp lợi mà lụy rồi, nói là họ có thể vượt qua tình ái được, câu chuyện đó chưa chắc. Câu chuyện đó chắc là họ chưa gặp đối tượng trường hợp thôi, chứ không có phải là họ vững được đâu. Nếu mà với những cái địch thủ nhỏ nhỏ như này, địch thủ là yếu như này là danh là lợi đó, mà họ không vượt qua được đó, thì đừng nói là vượt qua tình ái. Phải vậy không Thượng Thành? Phải, nghe bây già nói thì phải tinh động rồi. Không có thể người ta tham danh mà người ta không tham lợi, tại vì người ta có thể bỏ lợi ra để mua danh, hy sinh cái lợi lộc để mua được danh. Cho nên danh có thể sâu hơn lợi, lợi là một hình thức thô nhất và thấp nhất. Danh nó hơi sâu xa hơn một chút, bởi vì danh nó thuộc về tinh thần mà lợi nó thuộc về vật chất, cho nên có những người hy sinh vật chất để được cái danh đó. Cho nên nếu mà theo thứ tự thì phải nói là lợi này là thô nhất nè, lợi này là thấp nhất nè. Nhưng mà nhiều khi mình mà không vượt qua được cái lợi này nữa không, thì tức là còn nhiều mất tham để vượt qua. Rồi như vậy thì tạm thời những cái danh cái lợi cái tuần đó, rồi có ai ý kiến gì thì em thấy có thắc mắc gì nữa không? Người ta có thể, người ta bây giờ ta đổi qua lại về ba cái phương diện đó. Ví dụ như cái này câu hỏi: nhưng có khi nào tham danh mà không tham lợi không? Có, có trường hợp tham danh mà không tham lợi, người ta hy sinh lợi để người ta làm được cái danh. Và có trường hợp tham lợi mà không tham tùng đâu, cái này khó lắm. Tham lợi với tôi không có tham tùng đâu, cái này khó lắm. Tham lợi là thấp nhất rồi, người ta tham lợi là khó vượt qua được những đối thủ kia. Và tham tùng mà không tham danh đâu, cái này khó. Có khi tham tùng là không cần danh. Cho nên khi mà cái người này khi mà rơi vào trong cái sự mà gọi là trói buộc của cái tình ái rồi đó, là người ta không cần thể diện luôn, hy sinh cả thể diện danh phận gì bỏ hết để chạy theo tiếng nói của con tim thôi. Phải không? Không cần danh, tôi sẽ mai một vào cuộc đời tôi trong một chút điều tâm như hai quả thiên nhà. Không cần danh nữa, không cần danh. Cho nên cái sức mạnh ghê gớm lắm, tao nói là sức mạnh ghê gớm. Rồi rồi, bây giờ biết không, có ai có ý kiến gì thêm không, về cái phần vừa rồi. Cho nên, quý vị tự thấy mấy người tu á, là trở về cái thế gian hoàn tục lắm. Không phải họ hoàn tục vì danh, không phải họ hoàn tục vì lợi, mà họ hoàn tục vì tình. Phải vậy không? Cho nên vui, quan trọng. Tôi còn tính là xem, ví dụ như tận làm cha mẹ có 5-3 đứa con, nhưng vì con quá mỗi ngực dạy phẳng lặng, chúng hãy hộ mẫu với ông bà cô bác của chúng, tội lỗi của những đứa con ấy phận làm cha mẹ có cấm tội chung với những đứa con ấy hay không? Tự nhiên kiệt hơn không? Bây giờ mình có mấy đứa con nè, và mà con thì đã phải là cái đầu ngoan ngoãn hiếu hiếu thuận hết không? Có những đứa con mà nó có những cái sự hộ mẫu ngực, rồi nó làm phiền, nó làm gây tội với các bậc ông bà ta cô bác gì đâu. Thì giờ mình là cha mẹ mình giảm được nè, mình có phải ảnh hưởng cái tội đó không? Ảnh hưởng không? Tự bác giáo phụ chi quá, giáo bác nghiêm sư chi nọa. Rồi sư chi nọa nha, nó đọa nha, sư chi nọa. Rồi nhưng mà nếu mà phụ giáo thiên nhiên, phụ giáo thiên nhiên tức là cha dạy thầy nghiêm, không có câu nói làm sao nữa ông thì thầm nhớ không ha. Tự bất giáo thì phụ chi hóa, rồi giáo bất nghiêm thì sư chi nọ, rồi phụ giáo tự nhiên, phụ giáo tức là cha dạy thầy nghiêm, phụ giáo thiên nhiên mà học bất thành thì tử chi tội. Học có thành thì tử chi tội, nghĩa là nếu mà cha có dạy thầy có nghiêm mà cái sự việc học nó không có thành đó thì đó là tội của con, tội của con. Thấy chưa không? Tử chi tội. Thì đó thôi ra đó, thôi ra là vậy. Cho nên nếu trong trường hợp này, nếu mà con cái nó ngỗ nghịch đó mà cha mẹ không dạy đó thì cha mẹ có cái tội gánh tội chung như thế này. Nhưng mà nếu là cha mẹ đã dạy, nó nghe là cha mẹ dạy thì nó nghe cái gì có cấp giáo dục, và nó có trình độ cha mẹ cũng có nhiều trình độ khác chứ, dạy bằng cách này hay dạy bằng cách khác, nhiều khi dạy trúng dạy trật nữa. Nếu là trình độ cha mẹ rất là có nhiều cái trình độ rất là có khi có hạn chế, nhưng mà có dạy cái chuyện mà con không thành thì cái chuyện đó là tội của con. Nhưng mà mình có dạy mà mình có dạy bằng một phương cách tốt nhất chưa, cái gì chưa thì có cái vấn đề đó còn phải là chi li nữa. Cho nên trong trường hợp này đó, ở trong Phật pháp nó có nói một cái điều gọi là tất cả các pháp bị nhân duyên sinh. Cái tội của con đó là do đâu? Do cái nghiệp chướng của nó từ trong quá khứ, phải không? Cái nghiệp chướng của nó trong quá khứ tức là do cái sự mà nó quy tập ở trong cái những cái tính xấu của nó đó, trong những cái môi trường mà nó được sinh ra lớn lên và nó sinh ra trong những môi trường sống của nó đó, nói chung là môi trường sống trong những kiếp quá khứ hình thành cái tính hết của nó trong hiện tại, đồng thời nó ảnh hưởng cái sự giáo dục của con người trong hiện tại luôn, thì nó tổng hợp lại đó nó mới thành cái nếp của con người nó trong hiện tại, chứ không có để thừa quá khứ hoàn toàn, mà cái vấn đề giáo dục trong hiện tại cũng không có nắm quyền quyết định tuyệt đối. Cho nên cả hai cái đó đều phối hợp với nhau gọi là nhân duyên nó sinh, tức là do vì những cái sự quan tập của trong quá khứ, những kiếp vừa sống vừa qua, do vì những cái sự giáo dục của cha mẹ trong kiếp sống hiện tại,
và vân vân tất cả những cái môi trường xã hội mà nó sống trong hiện tại nữa, nói chung là nó hình thành nên cái tội đó. Thì tất cả những cái yếu tố nhân viên mà để mà gọi là có dính líu vô đây đó đều phải san sẻ, nhưng mà nó ít hơn nhiều, cái trách nhiệm nó sẽ ít hơn nhiều. Ví dụ như cha mẹ có dạy mà dạy đến cách thì cái trách nhiệm của cha mẹ về cái tội này nó ít. Nếu cha mẹ có dạy mà dạy sai cách thì cái trách nhiệm của cha mẹ đối với tội này nó nhiều hơn. Nếu cha mẹ không có dạy nó thì trách nhiệm lại dạy nhiều hơn nữa. Ví dụ như vân vân, nó có nhiều cái tỷ lệ của con người, tỷ lệ của các nhân viên vào trong cái hình thành nên cái con người của cái đứa con, hay là cái tội nghiệp mà đứa con nó đã phạm tội. Thì tất cả những cái nhân viên đó đó đều có sẽ có một cái giá và một cái phần trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm là người hứa là tùy thuận vào từ trường hợp, từ tình huống, mà cái tội của cha mẹ là phải liên đối với con quan trọng nhất, tức là sinh nó ra đời, sinh nó ra đời, phải không? Nếu mình sinh nó ra đời mà nó là một người tốt đẹp, nó mang lại những hạnh phúc an lạc cho xã hội, thì người đó là có phước lắm, là sao? Mà sinh nó ra đời nó làm cho thế gian này điên đảo thì phải tội chứ không? Phải vậy không? Phải lắm, tại vì vậy chứ, nếu mà nói như vậy thì không ai có hết chứ. Là con à, nhưng mà mình vẫn gọi là con chứ. Đó là một duyên thôi, nó còn có những cái vốn biết rồi nó mang nó từ những đời trước nữa. Cái cha mẹ ở đây thì nhắc cái cha mẹ, sự hướng dẫn giáo dục cái cha mẹ thì nó cũng có sự ảnh hưởng một phần đó, chứ không phải là hoàn toàn không ảnh hưởng, mà cũng không phải là hoàn toàn quyết định. Và nó phải cần nó tất cả những cái sự quân tập của nó trong những cái đời sống trước, những cái nước có sẵn, những cái dụng cụ mà nó mang theo. Thì tất cả những yếu tố đó đều có trách nhiệm đối với cái tội mà nó gây ra, đối với tội gây ra, mà tùy theo cái sự đóng góp của những cái bậc cha mẹ nó vào trong đó nhiều hay ít, mà có thể làm tăng hay giảm những cái trách nhiệm, những cái sự liên đới về cái tội nó gây ra. Như là lại tôi trình bày, tức là nếu cha mẹ có dạy mà dạy rất là đúng cách, rất là tận tình, nghĩa là tất cả những yếu tố giáo dục trong hiện tại rất là tốt ở phương diện tối ưu, nhưng mà bây giờ sở dĩ mà nó tạo tội đó hoàn toàn do gì? Những cái nếp mà đã mang theo từ trong những đời sống trước à, thì lúc bây giờ trách nhiệm của cha mẹ tự nhiên không có, tự nhiên nó nhẹ, nó mất độ gần như không có. Còn nếu mà cha mẹ dạy sai đi hoặc là không dạy thì trách nhiệm nó nặng hơn. Rồi, vậy là hết rồi.
Con đặt ra cái vấn đề xin cho ông xin.
Còn mới hơn, là xin mời.
Dạ, con đặt ra cái vấn đề như vậy. Ví dụ như lúc còn nhỏ mà tôi thấy lớn, con đặt ra vấn đề của con ngay đây nè. Là từ nhỏ cho tới 50 tuổi, thì con chưa có biết hợp pháp như thế nào. Thành ra gây ra những vô chư nghiệp mà nghiệp nặng nghiệp nhẹ gì cũng đủ trên, để gì cũng chưa biết cái Phật pháp như thế nào. Rồi sau 50 tuổi con bắt đầu vô chư, chư thì con hiểu mà con quy y Phật, rồi con hiểu những cái lời Phật dạy con làm đến như vậy là con chư, chư là chư hút đó, chư cảm tình. Thì cái chư chư của con đó, với cái phước con làm đó, thì nó có trừ được cái tội mà trước khi con chưa có biết Phật pháp đó, con thể có tội ở cái con được trời được không?
Cái tay kiếm gì cái này, hai tay trả lời cho nhanh, thời gian không nhiều. Chắc chắn là có trừ, mà trừ một phần hay trừ hết gì đó là chưa đảm bảo. Chắc chắn là có trừ, chắc chắn là có giảm như cái tội trước. À, tức là tất cả là chắc chắn là có chuyển thôi, nhưng là chuyển nhiều hay chuyển ít, nó chuyển một phần hay là có thể hóa giải, thì cái chuyện đó phải hoàn toàn tùy thuộc vào cái việc trong quá khứ mà mình gây nó nặng hay nhẹ, và sự nỗ lực hiện trong tấm trong hiện tại là cũng nhiều hơn à, mà có thể có những trường hợp hóa giải được, có trường hợp nó làm cho nhẹ bớt đi, chắc chắn là có rồi,
chắc chắn là có.
Tôi trả lời một cách nhanh chóng nhất là chắc chắn là có, nhưng mà ở mức độ nào cũng phải tùy thuộc làm cái việc trong quá khứ mình tạo là nặng hay nhẹ, và sự nỗ lực tinh tấn của mình để mà chuyển hóa nó làm nhiều hơn trong hiện tại. Tùy thuộc vào những cái điều khổ chuyện này mà nó sẽ có kết quả đáng kể hay không đáng kể. Vâng rồi. Rồi cái vấn đề đó là cái vấn đề nếu mình có quyết tâm ăn năn thì nó hết tội. Nhưng sáng hối như là ông trường hợp của ông Trường Thành nó nói, nếu mình có quyết tâm mình sáng hối sám hối mà đúng nghĩa đúng pháp á thì hết tội, cho đạo lý. Nhưng mà sám hối nghĩa là sao? Sám hối có nghĩa là tôi nguyện dứt trừ, không có tạo những cái nhân mới cho kiểu như vậy nữa, là làm một phần, đó là một phần của sự sám hối. Và cái tâm sám hối đúng nghĩa của nó nghĩa là tôi chấp nhận tất cả những hậu quả mà tôi đã gây ra, thì đây cũng là một cái phần của sự sám hối. Sám hối là phải vậy đó, chứ không có sám hối là tôi chỉ năm dứt những cái năm kiểu xấu ác như vậy mà tôi không gây nữa, thì chỉ có phân nửa của sự sám hối thôi. Phân nửa kia là tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những hậu quả mà tôi đã lỡ luôn đó, thì đó mới tâm sám hối chứ, phải không? Phải không? Sám trừ lỗi trước mà năm trừ năm sau đó. Thì ví dụ như bây giờ ví dụ như tôi có một cái cậu nó có hay chấm đi chơi, ha, đi chơi đời lưu lỏng. Và bây giờ khi mà cha mẹ dạy dỗ thì có cái tâm, con có tâm sám hối, tức là từ đâu con học cái lưu lỏng nữa. Nhưng mà cái cậu lưu lỏng con từ trước giờ má ba muốn đánh mấy roi thì con sẽ sẵn sàng chấp nhận, phải không? Chứ anh đâu nó con thì con biết con học cái chơi nữa, nhưng mà mấy cái cậu trước con phải tha hết rồi con mới chịu à, đừng có đánh con lâu nào mới chơi mà. Thì cái chuyện đó chưa phải là thật tâm sám hối. Bởi vì thật tâm sám hối thì mình ý thức rằng trước con mình có cái lỗi vậy và mình sẽ chấp nhận những cái hình phạt do cái lỗi đó sinh ra, thì cái đó mới là thật tâm sám hối. Mà sám hối có chuyện gì đó là giúp, không phải là giúp, có nghĩa là sao? Mình không có làm cái điều xấu ấy nữa, mà mấy cái điều trước mình chấp nhận cái hậu quả, chấp nhận hậu quả tức là giúp nhân, nó hết rồi thôi, rồi phải không? Thì sám hối như vậy là giúp đó, không phải giận đấy. Chứ không có phải là chỉ nhân cái tôi không có làm nữa đâu, còn mấy cái kia sùng chứ tôi biết cái sự đó là chưa thật sự ra là sám hối, chưa có đang ăn nên, phải không? Cho nên phải sẵn sàng chấp nhận. Anh đang nói trước tức là mình sẵn sàng chấp nhận cái hậu quả của trước đó, rồi xin mời ý kiến trong đây.
Cái câu chuyện của Hội Tử Thánh Ma vừa rồi nó cũng định nó chắc là có cái người nghe, có người chưa nghe, nhưng mà có cái điều đáng nhấn mạnh trong cái câu chuyện đó, tức là ông làm tất cả những việc thiện trước, nhưng mà nhìn lại cái áo thì nó chưa có trắng. Nhưng mà cái việc đó, cái việc cuối cùng đó thì ông chấp nhận là giết cái tên cướp để cứu cái người đàn bà này. Thì ông chấp nhận là phải giết, dù cho ông phải như thế nào cũng được, miễn là làm sao cứu được người này thôi. Thì sau khi ông giết xong cái tên kia xong, ông nhìn lại cái áo ông thấm. Thì đúng như Phật tử Đông Ba nói đó, tức là chưa chắc gì cái chuyện đó có thiện hay không. Nhưng mà cái chuyện đó nó có hàm cái ứng như thế này, cái điều quan trọng là cái ứng như thế này. Tất cả những cái điều mà ông làm việc thiện trước đây đó, ông làm để cho cái áo ông cắt. Tức là dù cho ông làm việc thiện đi nữa là để cho cái áo ông cắm, tức là việc thiện đó để cho ông hưởng. Nhưng mà cái việc cuối cùng này đó là ông làm cái việc này không phải để cho ông hưởng, mà để cho người đàn bà kia được an toàn thôi. Chứ còn ông không có hưởng cái gì cái này, không còn có hưởng nữa. Thì lúc đó đó, cái này mới là một cái điều thiện vừa quan trọng tất cả những điều thiện kia. Chính cái việc cho có chuyện muộn hơn là vậy đó, chưa chắc gì gì vì chuyện nó có thiện, nhưng mà ý nghĩa chỗ này, ý nghĩa mà ta muốn nói đánh bằng chỗ này, tức là tất cả những việc thiện nào mình làm ra nhưng mà mình làm vì mình để cho cái áo mình trắng, mình chỉ mong là sao tôi làm cái để dọn cho áo rồi nó có được sức khỏe hay không. Tức là cái làm cái điều thiện mới khó làm mình thiện vì là mình mệnh đó là thiện đó, nhưng mà hoàn toàn vì cái chuyện của mình. Thế mà không phải vì cái của tôi không có chưa chắc là tôi giết một tiếng ra đâu, mà tôi giết để cho cái áo cắm ra. Cho nên chưa chắc gì mà tôi thương tiếng ở đâu, mà tại vì cái áo của tôi. Không, mà nó làm cái gì chỉ nói rồi là thực chứng nó thiện, tức là nó chứng nó được rất lên. Nhưng mà thật sự cái điều thiện nó rất là hạn chế. Cho nên khi mà chúng ta hồi hướng công đức cho những người thân của mình, rồi chúng ta có thể làm cho tỷ là họ vân vân. Mà chú ý là để cái hồi cái công đức này cho cha đó, cho cha tôi, cho mẹ tôi được siêu thoát, trên cái bánh cống để cho cha tôi, cho mẹ tôi được siêu thoát. Thì cái đó nó hàm ý là không biết ai nói là nào. Tôi không phải tôi thương gì mấy cái gì mà nhận cái mời của con, mấy cái gì nhận lạ, mà cái gì là chưa có gì thương mấy gì đó, tôi chỉ nhận lạ thôi mà. Chứ còn không có cái gì là tôi chỉ có gì làm những cái gì đâu cho cái gì thôi. Ý được không? Nói ra thì nó cũng hàng đó, nhưng mà cái hàm ứng đó, hàm ứng đó. Chứ còn làm gì đó, cái hàm ứng ra để cho xin rồi. Mà phải là tôi biết tất cả để xin rồi đó. Bởi vì tôi cấp nhận được một quả của tôi không có cái gì hơn. Thì tôi còn như tôi xin rồi đó, nhưng mà cái gì nó có dạy anh đó. Nói gì thì nói cũng phàm đó, nhưng mà cái đó kiểu gì. Cho nên nếu mà chúng ta làm việc mà chỉ vì người đó thôi, là vì người đó nên cơ hội thất bại hơn. Họ sống qua một thời gian, hưởng qua cái thuốc, ví dụ như vậy, thì cái đó thôi mà vì cái hạnh phúc đó thôi, mà không có gì cái gì khác, thì cái tâm nó còn vì người khác. Rồi, không có gì gì đâu. À, bây giờ thì cũng sắp đến giờ hết giờ đó, và bây giờ thì có sự có cái thời điểm mà là bữa nay thì là 12 rồi, chúng ta 16 thì chúng ta bắt đầu cái buổi cái khóa tu Phật đó. Thì như năm trước đó, cũng có nói là để cho chúng ta có một chuẩn bị tinh thần, để cho chúng ta có tạo nhiều cái công đức, là chúng ta có ác ý để mà cái việc tu nó cái gì công đức đó, cho nên chúng ta phải đăng ký trước. Tuy nhiên cái điều đó có thể áp dụng trong những khóa sau, mà có này thì chúng ta có thể đăng ký như bình thường, tức là nếu mà chúng ta chưa đăng ký thì ta vẫn tiếp tục đăng ký cho đến những ngày tu tập hết. Nào rồi, tất cả các mấy cơ sẽ ta cũng nghe.
Số sách lớn mà để cho tất cả Phật tử có thể mượn được đó, mà hiện mấy hôm nay thì cắt tròn tủ, cho nên cũng cái đó còn thấy cũng ít người mượn đi, con cũng nói chuyện vậy đó. Cho nên là bây giờ con đề nghị cái sư là sánh được chừng là hai cái bàn, mỗi cái bàn chừng hai thước để ngay ở chỗ sân đó, rồi có một người phụ trách mỗi đứa đem sách ra được chừng nó vài mươi quyển, và có cái danh mục để cho người ta muốn chọn cái sách gì đó người ta, thì trong cái khi mà giờ nghỉ á, thì những cái giờ nghỉ đó thì sắm thêm ở đây có thể giờ cũng giường cũng được, và thêm vào đó là chừng vài ba chục cái ghế rồi để quanh đó, thì trong những cái giờ đó thì không nói chuyện riêng,
mà mỗi người có thể là tới mượn cái sách đó để ngồi ngay tại chỗ bằng đó, mà đạt mỗi người tới sách đó thì nó là cái yên tĩnh, và đồng thời là sách có lợi cái chuyện riêng cho làm Phật. Thật ra cũng thấy nên để cái số sách đó ra ngoài, số có một người phụ trách thôi, chứ là cái đó như ngay mà không tu Phật Pháp Viện á, chứ là tu cũng nên có cái đó, số đó có sự có thể là cho cái thai như thai thì nó đi về mà số đó sắp. Và cái đó thì đấy là cái pháp hàm được sâu hơn. Và như đó mà có thể là Phật tử sẽ hỏi người con mà có thể nói là căn sư sẽ cho người nghe trong sách của họ diễn đạt một lần. Mà người Phật tử không được nghe được, mà phải nghe nói như nhà sư vậy đó, thì sư mới có thể giải thích được. Thì mỗi ngày sư hiểu được, sư là có thể giải thích được mà từ người hỏi người thân có kiến thức, tức là phải đọc sách ra. Thì khi đọc sách thì là giảng nói ra ngoài. Thì giả sư sư những điều mà có hiểu thì như tôi nên giờ sẵn cho cái vài cái bàn và mấy chục cái ghế thì có thể là kêu gọi cho nên giờ sẵn thêm mấy chục cái ghế cũng được, và con cũng chỉ sẵn sàng thì cho con có thể tham gia được cái gì đó.
Đó là những thứ cùng thì con ba đã có một để chúng ta tạo điều kiện và hướng tâm của người tử để mà tránh những cái duyên tạp hoài. Tuy nhiên cái đạo sách đó thì nó có theo cái chuyện bàn chuyện thường, nhưng mà trong cái thời gian ra thì cái chuyện thương chúng ta sẽ đòi tập thì sẽ bị mất tâm. Và nó như thì hình như là kỳ cái điều pháp làm vừa rồi nó có sự tập sang ta cái giai đoạn ta có lo học hạt mình thấy đó thầy thì là để hỏi đó tức là cái đó là chính là chúng ta sẽ tìm học tất cả các kinh nghiệm và các thời gian để tìm những con đường. Còn cái đoạn thứ hai gọi là giai đoạn gặp cái đường này là mình cần hạn hiểu con số phải không? Và bây giờ là một cái này cũng được. Và cái đoạn thứ ba thì giai đoạn ta cần cảm nhận với là những giai đoạn này cho người khác. Mà anh thấy cái đoạn thứ ba là từ trong một cái đường này và làm sao để mình hiện tập sâu được tâm. Cho nên là những anh nào là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, tất cả vì sinh lực xã hội chúng bây giờ, thì có thể là một tương lai thật lớn mà ta có thể là tất cả để niệm Phật. Cho nên nếu mà nó cần giác đặt thì nó sẽ hay là những cái bàn chuyển thứ. Nhưng mà nếu như chúng ta chưa làm được niệm Phật thì ta là thì sẽ được giác bản thân tâm niệm Phật. Do là cái thời gian dặn mà không được làm cái thứ là để thời gian đó niệm Phật. Nhưng mà chúng ta niệm Phật trong đại pháp thì nó chúng ta cũng phải lựa tâm niệm tĩnh hướng về Phật niệm Phật trong một thời gian. Thì mình mới có thể nó sẽ mang lại đạt được
trì niệm là sớm được chứng thân. Thế lúc đó là lúc nào chúng ta cũng giải thích là được lời hỏi rồi, nhưng mà có gì là nhìn lại nói lại trong cảm giác như cái chuyện có bị tăng niệm Phật. Cho nên những cái trường hợp mà gọi là chúng ta sẽ tu hành tự nhiên thì gọi là phải có ai được ta phải thân. Đó là những cái người đầu tiên mà có trì niệm cho ta tự nhiên. Tự nhiên thì cứ có ta tự nhiên phải khác gì là trì niệm đối trì. À, thì thứ hai thì chúng ta tự không tin hơn. Rồi chúng ta nhìn thấy là ta còn cho ta hợp ứng ra và có sự phản năng thì ý lại để ta tìm học tỏa hiu. Thế là chúng ta sẽ nghĩ thì là chúng ta tự cần thì có được để sự xem tiêu thứ tham khảo. Nhưng mà chúng ta cũng phải bởi tới là tự nhiên là thì tự nhiên là chúng ta có thể muốn được tham khảo và sống làm lạnh mòn lạnh không lạnh thì thôi. Nhưng mà tự nhiên là chúng ta sẽ có hai cái cơn bác nào tự nhiên tự nhiên khả giả đến sự chứng đoán được. Đến chứng đoán nó sẽ phải phá bởi những cái xa sẽ không còn có hợp như vậy để nghiên cứu. Cho nên ta phải có một cái biện pháp mình là thân trực. Trong đó anh cảm thấy như là mình giờ có lời lạc mà ví dụ như kiểu sao là bây giờ mình cảnh lại cho hàng xóm nhiều hơn hết. Ai có lỗi mình cũng hưởng. Thì như vậy được không? Thì được. Được thời gian đứa mất tiêu. Phải không? Năm đó mình tính nào cũng không có lỗi làm sao. Cho nên giờ làm sao mà hẳn cho nữa thì ta không có lỗi hết chung không? Cho nên chúng ta đã bắt đầu làm thân nghĩ lại thương đó mất. Chúng ta làm sao là tôi sắm hai cái đứa, cái đứa cho mượn, cái đứa giữ lại. À, cái đứa cho mượn đó là giống như mình thí sinh đó. Nhưng mà giờ đứa cho mượn phải ghi rõ à, anh lại mượn chứ mượn mà có anh lại mượn cái đứa mình đã thành chứ mượn rồi. Sau giờ chờ anh trả là cái đứa mượn lại. Thế là nếu mà mình thẳng lãi thì được hết, được mình cho bạn. Rồi sau đó chính bản thân mình không biết cái đứa làm sao nữa. Phải chứ không? À, có thủ đây, có thủ tính không? À, có cuốn danh mục á, có cuốn danh mục, có cuốn danh. Bây giờ thì cái gì đó là cái nhận thức là tốt đó. Bây giờ quý Phật tử cùng với tôi nghiên cứu cái phương thức nào mà có thể phổ cập được quần chúng một cách rộng rãi và cũng đồng thời cũng có thể bảo quản được một phần nào. Những cái cách nhận là nó phải có hai hết á, nhưng mà phải làm sao cho cái phần hao hụt nó trở nên tối thiểu. Thì cái giữa làm thổ gì đó rồi chúng ta sẽ nghiên cứu sao, rồi chúng ta cùng nhau để chúng ta làm. Thì cái điều đó rất là tốt, tôi làm ứng cái điều đó. Nhưng mà ở cái giới hạn là tổn kinh của Phật tử thôi. À, chúng ta là sẽ là thỉnh thoảng bổ sung cái tổn kinh đó. Nhưng mà phải có một cái trường hợp giới hạn nào đó mà chúng ta không thể xử sự các tổn kinh giống như tổn kinh Phật tử được. Ý rồi đó. Ok. Tôi nói là đồ một tư, mà niệm Phật cũng là một đồ một tư. Mà khi mà quán xuống cái đồ một tư nhận như quán về cái hơi thở, thì đó là một cái thói quán mà như vậy rõ ràng là chúng ta thao đổi đề mục từ đề mục niệm Phật qua đề mục hơi thở. Và như vậy đó rõ ràng rằng chúng ta sẽ dùng nhiều đề mục dùng cho người ta tu thiền đó, người ta cũng không thao đổi đề mục. Thao đổi đề mục tâm không tán, đề mục nào nhất định phải giữ đề mục thế, không có trường hợp nhiều đề mục. Nhiều đề mục nó chỉ có một cái là trong cái phần tu quán thôi, cái tu chỉ thì chỉ có một đề mục mới có thể dùng thân là được. Chứ còn tu quán thì mình sẽ không quán gì nhân quả, quán gì nhân duyên, quán về từ bi, từ tha đổi lối quán để mà mình quá giải cái tâm nào đó. Nhưng mà khi tu chỉ tức là muốn tâm dừng lại thì nhất định dù cho tu thiền cũng phải một đề mục thôi, không chuyển đề mục. Bởi vì chính trong một đề mục mình đã đi sâu vào định được, sâu vào định được. Cho nên bây giờ chỉ có niệm Phật và nếu động ta chỉ có cái này, tức là khi mà ông Tam Ba đề nghị là chúng ta mỗi tiếng tâm đổi bằng niệm Phật để cùng niệm Phật thôi, rồi mỗi tiếng chúng ta im lặng chắc bằng niệm Phật để cho mình tu tập, mà cũng khắc lợi Phật để làm mất niệm Phật thành. Nhưng mà coi chừng tâm lực chúng ta kém, niệm lực chúng ta kém, thì khi chắc cái bằng niệm Phật đó thì cái tâm chúng ta thay vì tiêu nhất cái niệm Phật, ta sẽ có nhiều vọng tưởng hơn. Cho nên tâm được là có đổi bằng niệm Phật vẫn là có sự hướng dẫn tốt. Mà ta nghĩ thôi.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.